Hồng Liên Bảo Giám, chương 1205, tổn thương thành phẩm 1, góc truyện audio.com, Tô Kính không muốn dã chiến, đại môn thần quốc chiếu xạ thần quang có khoảng cách 30 dặm. Trong phạm vi này địch nhận sẽ được trị liệu hữu hiệu. Mà binh sĩ của mình bị hào quang bắn trúng sẽ phải chết. Trong cổng không gian của thần quốc, binh sĩ đi ra như thủy triều, giống như vĩnh viễn vô tận. Khí cầu lơ lửng cách đó vài chục dặm tính toán, vào lúc đạt tới hơn 200 vạn mới dần chậm lại. Sơ bộ đoán chừng trong cổng không gian có đại khái 220 tới 230 vạn quân. Hơn nữa không phải số lượng tất cả, bởi vì từ cổng không gian đến Phạm Thành có khoảng cách 40 dặm, 30 dặm là lộ tuyến an toàn, binh sĩ của đối phương bắt đầu tập kết ngoài Phạm Thành 10 dặm và chuẩn bị tiến công. Vượt qua khoảng cách này thần quang không thể trị liệu, đơn thuần phòng thủ rất biệt khuất, Tô Kính cũng không thể tránh được thần quang trong cánh cửa không gian rất bá đạo. Trừ phi có thể lập tức đánh binh sĩ thành cặn bã bay theo gió. Nếu không cho dù là thương thế chém ngang lưng cũng có thể trị liệu. Mà tinh pháo bắn ra gần 20 pháo chỉ oanh chết hai binh sĩ thần quốc chính vì nguyên nhân này. Dưới tình huống bình thường, mà tinh pháo bắn ra một phái không giết đủ 10 người. Lại tổn thương hơn 10, đây là thâm hụt tiền, trong tình huống còn phải đối mặt với tinh binh của đối phương. Đối phó pháo hôi, hắn không nỡ dùng ma tinh pháo. May mắn Phạm Thành vô cùng hùng vĩ, sau khi cải tạo thì năng lực phòng ngự tăng lên vài lần, Tô Kính cũng không lo lắng binh đối lập quá mức cách xa, địch nhân từ trong cổng không gian tới đây tối đa cũng chỉ chừng 4-500 vạn quân đội. Trong Phạm Thành của mình, cộng thêm tất cả lực lượng tiếp cận 40 vạn. Những binh sĩ yếu ớt có thể đứng sau thành lũy bắn tên, cũng không cần vật lộn với địch nhân. Trong Phạm Thành, trong lòng đất trồng chất đại lượng lá bùa như núi, thần binh khôi lỗi chuyên môn luyện khí đang kiên nhẫn chờ đợi. Trang bị của chiến sĩ ở tiền tuyến ví dụ như phù tiễn căn bản không biết nên dùng phù văn nào nhắm vào mới hữu hiệu cho nên cần tạm thời chế tạo nhiều trang bị, việc này là khảo nghiệm lớn với Minh Quân. Tô Kính bên này thu hoạch số liệu và chế tạo lá bùa trang bị tạm thời, đồng thời vận chuyển đại bộ phận tới thành thị số 5. Có thụ yêu trợ giúp, Tô Kính không thiếu lá bùa. Tài liệu thụ yêu chế tạo trang giấy, chỉ cần điều phối tỷ lệ tài liệu bột giấy là có thể chế tạo lá bùa. Chính diện của Phạm Thành, kỵ binh trong binh sĩ thần quốc đã vượt qua giới tuyến an toàn và lao thẳng vào cổng thành. Kỳ thật cho dù ra khỏi tuyến an toàn cũng không bị công kích, dù sao công kích khoảng cách 10 dặm quá miễn cưỡng. So sánh vũ khí từ xa giá rẻ đều công kích trong khoảng cách 2 dặm. Vượt qua 2 dặm sẽ tiêu hao không ít, hơn nữa cho dù địa long tiễn trúng mục tiêu, chỉ cần địch nhân quay vào phạm vi thần quang là có thể trị liệu, đó là chuyện vô cùng phiền muộn. Trước mắt chỉ chờ địch nhân công thành. Công kích dưới thành sẽ tiện hơn, địch nhân cũng không thể trốn về. Thần quốc kỵ sĩ thúc giục tỏa kỵ gia tốc dần, luyện khí sĩ sau khi quan sát chiến trường liền truyền tin về bộ chỉ huy, đó là thần mộc hạm của Tô Kính. Lúc này thần lâm gia nhập hệ thống chỉ huy, không đi quản chuyện luyện chế trang bị. Ngàn vạn tình báo bị quy nạp tổng kết, thần lâm kiên nhẫn tính toán. Khoảng cách đầu tường 5 dặm, địa long tiễn bắt đầu công. Góc truyện audio.com Kích quang phù văn pháo không chỉ dẫn, dù sao trận hình của địch nhân dày đặc, địa long tiễn cũng không có khả năng bắn không trúng. Mấy chục địa long tiễn phi hành, một cây trong đó đâm xuyên qua ngực kỵ sĩ và bắn ra cái động lớn như cái chén, tên kỵ sĩ này lật người ra khỏi chiến mã và ngã xuống đất đã không còn khí tức. Thần lâm tính toán tại chỗ, hắn nói với Tô Kính và phụ tá. Địch nhân có chỗ hiểm, hơn nữa cũng giống chúng ta, thương thế quá nặng sẽ không thể trị liệu. Công kích bình thường hiệu quả yếu bớt hai thành, chúng ta phải sử dụng kỹ năng công kích mới có thể làm địch nhân mất mạng trong một kích. Địch nhân có sức chống cự công kích ngũ hành rất thấp, uy lực của địa long tiễn mới bị phóng đại. Trong khi nói chuyện lại có một vòng kim loại phong bạo công kích, đây chính là mặt hàng cao cấp, lập tức bao trùm mấy trăm thần quốc kỵ sĩ. Lúc này mấy trăm thần quốc kỵ sĩ trực tiếp ngã xuống một nửa khác không chết nhưng không có năng lực hành động. Đẳng cấp của kim loại phong phân chia cực kỳ rõ ràng, một vòng kim loại phong bạo này chứa mũi tên là phù tiễn, thuộc tính ngũ hành đầy đủ hết. Trong công kích ngũ hành, mộc hệ, thổ hệ, thủy hệ tổn thương địch nhân lớn nhất. Hỏa hệ thứ hai, kim hệ yếu nhất, thần lâm cũng phản hồi tin tức từ chiến trường, đoán được thuộc tính của địch nhân. Tô Kính thoáng giải sầu, bởi vì binh sĩ trong tay hắn có trang bị sẵn dùng thủy hệ công kích làm chủ, hỏa hệ công kích là phụ. Mà thụ yêu công kích lấy mộc hệ và thổ hệ làm chủ. Binh sĩ đến từ tiên cảnh cũng như thế, hai hệ mộc thổ công kích tăng trưởng, công kích kim hệ là kiếm túi của luyện khí sĩ. Tuy uy lực kiếm túi có thể chém đầu địch nhân, thuộc tính tương khắc cũng không sao cả. Theo thần lâm tính toán, phụ tá cũng cung cấp thủ đoạn công kích với tốc độ cực nhanh. Những chiến thuật này được giao cho Tô Kính bày ra một đám có thể sử dụng hoặc là cẩn thận sử dụng. Quân đội địch nhân càng ngày càng gần, 10 vạn luyện khí thần binh khôi lỗi, dùng máy móc đưa lá bùa lên, cuối cùng định hình. Sau đó có binh sĩ hậu cần doanh vận chuyển lên đầu tường. Binh sĩ đầu tường lĩnh lá bùa sau đó dựa theo yêu cầu phân biệt dán vào vũ khí trang bị tăng thuộc tính trang bị lên. Loại phương pháp này chỉ có quân của Tô Kính mới dùng. Bởi vì tất cả trang bị của quân Tô Kính đều dùng phương pháp đạo môn luyện chế ra, có thể tạm thời dán lá bùa, trang bị bình thường không thuận tiện. Dán là bùa bình thường lên cũng không phải không được nhưng mà uy lực của lá bùa không thể bảo trì, hơn nữa trang bị cũng hư hao rất nhanh. Hiện tại Tô Kính trang bị lá bùa cho quân đội, uy lực lá bùa có thể cung cấp sức chiến đấu trong 3 năm ngày. Thần quốc kỵ binh lao tới cách tường thành một dặm thì không có biện pháp lao tới, binh sĩ trang bị lá bùa nhóm đầu tiên bắt đầu phản kích. Cung tiễn trong tay bọn họ cố định lá bùa thủy thuộc tính, những mũi tên bình thường lúc này bị đóng băng, uy lực băng xương không lớn nhưng lại khắc chế thuộc tính của địch nhân, có thể gia tăng lực sát thương của cung tiễn lên vài lần. Cách chương.